Ấn Độ Kati Mala, mở ngoặc Kapi Mala, đóng ngoặc. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, hai bài trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương, lòng nhạc cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh, diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, bạch sư phụ, hôm nay sư phụ giảng về tổ thứ 13 của Ấn Độ, ngài tên Kati Mala, mở ngoặc Kapi Mala, đóng ngoặc. Ngài ra đời vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch trong một gia đình theo ngoại đạo. Ngài nổi tiếng về huyền thuật và phù phép. Ngài hóa thành con sâu đến núp dưới bồ đoàn của tổ Mã Minh để nghe trộm giáo lý. Lúc ấy tổ thứ 12 Mã Minh đang giảng và bắt ngay tại trận. Ngài xuống lệnh cho con sâu phải lộ nguyên hình. Con sâu ấy đã hiện ra hình người, đó là ngài Kati Mala. Vị này đảnh lễ xin sám hối và cầu xuất gia tu học theo tổ. Con rất thích thú khi nghe sư phụ kể câu chuyện lý thú này. Lý thú ở chỗ ngoại đạo Kati Mala dùng phép thuật hóa hiện, nhưng tổ Mã Minh với thần thông diệu dụng đã thấy rõ hình tướng của đối phương để hàng phục một cách dễ dàng. Ngài Kati Mala có phước duyên dựng một đại giới đàn long trọng, được sư phụ Mã Minh cung thỉnh 500 vị A-la-hán chứng minh. Có 3.000 giới tử thọ giới, và ngài đã đắc giới thể thanh tịnh, hương thơm của giới thể tỏa ngát ngay trong ngày thọ giới. Bạch sư phụ, con cảm ơn sư phụ kể câu chuyện thọ giới này. Con rất thích chi tiết trên, nhờ sư phụ diễn tả chi tiết về giới đàn, con mới biết sự long trọng, hùng vĩ trang nghiêm thanh tịnh của đại giới đàn truyền giới, và nhất là quy tắc đại giới đàn vẫn được truyền đăng tục diện. Mở ngoặc nối lửa tiếp đèn, đóng ngoặc. Từ Đức Thế Tôn xuyên suốt 26 thế kỷ qua, từ Ấn Độ cho đến ngày nay trên quê hương Việt Nam và các nước trên thế giới, còn mơ ước được đứng một góc nào đó trong giới đàn, tĩnh lặng, xúc động, thành tâm chiêm ngưỡng một giới đàn thành tựu linh thiêng với 3 điều kiện. Thứ nhất, giới đàn trang nghiêm. Thứ hai, giới sự thanh tịnh. Thứ ba, giới tự trí thành. Nếu thiếu một trong 3 điều kiện trên thì giới đàn không thành công và bản thân giới tự không đắc giới. Con mộng ước một kiếp nào đó, nếu con không được về cõi tịnh của Đức A-di-đà, thì con được dự một giới đàn lung linh kỳ vĩ như thế. Con cảm ơn sư phụ đã đem lại niềm lạc quan cho con với lời khuyến khích: cứ mơ ước đi, rồi ước mơ kia có ngày sẽ biến thành hiện thực. Tất nhiên, sư phụ sau đó có giải thích ước mơ là một từ khác của Phát Bồ Đề Tâm, mà Phát Bồ Đề Tâm là hạt giống Bồ Đề của mình đã gieo xuống mảnh đất cằn cỗi của mình. Có hạt giống ở đó rồi, từ từ có ngày nó sẽ nảy mầm, đơm hoa và kết trái. Con rất vui khi mơ tưởng đến ngày ấy. Tổ Kati Mala sau khi đắc Pháp, ngài đến Trung Ấn giáo hóa. Ngài đi về phía nam của chân núi, gặp một con rắn thần dài 1 dặm, mở ngoặc hơn 1.000 mét, đóng ngoặc, theo ngài rồi bỏ đi. Khi Ngài đến hang đá gặp một ông già râu tóc bạc và được biết là từ con rắn hóa ra, ông già cho biết trước kia ông là một tỳ kheo, nhưng vì tánh sân nổi lên khi bị quấy phá nên bị đọa làm kiếp rắn 1000 năm. Bạch sư phụ, khi nhớ hình ảnh vị tỳ kheo bị hóa kiếp làm rắn, con sợ quá. Con nguyện cố gắng tu tập không khởi niệm sân nữa. Con kính niệm Phật A Di Đà từ bi tế độ cho con. Vị tỳ kheo được tổ Ca Tỳ Ma La khai thị và trình tổ là cách đây 10 dặm, mở ngoặt khoảng 16 cây số, đóng ngoặt. Có một vị ở dưới tàng cây thường nói pháp. Tổ liền lên đường tìm vị này, mở ngoặt ý nói Ngài Long Thọ, đóng ngoặt. Ngài Long Thọ chào hỏi và trong tâm nghi ngờ trong tâm tổ chưa là một vị đắc đạo. Tổ đọc được ý nghĩa đó của Ngài Long Thọ và khuyên bảo Long Thọ xuất gia tu học. Ngài Long Thọ quy phục, sụp lại sám hối và xin xuất gia và được tổ Ca Tỳ Ma La ấn chứng truyền kệ. Pháp không ẩn không hiện, nói là mé chân thật. Ngộ pháp ẩn hiện nay, chẳng ngu cũng chẳng trí. Sư phụ giải thích, pháp không ẩn cũng không hiện chính là Phật tánh. Pháp này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Không ngu cũng không trí là ý tổ muốn hành giả phải vượt lên trên nhị biên, là hai phạm trù, có không thường đoạn, vọng trên phạm thánh. Vì còn nhị biên là còn đối đãi là còn phiền não, còn phiền não là còn luân hồi khổ đau. Sư phụ có dẫn trong kinh 42 chương Phật dạy rằng, pháp của Như Lai dạy rằng niệm vô niệm niệm, ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Trong kinh Niết Bàn, Phật cũng dạy ý này. Người vô sở đắc là trí tuệ, người hữu sở đắc gọi là vô minh. Mở ngoặc, vô sở đắc giả tắc danh vi diệu, hữu sở đắc giả danh vi vô minh, đóng ngoặc. Có nghĩa là hành giả tu tập muốn giải thoát phải ly khai mọi ý niệm dính mắc về pháp môn, không trú trước trên sở đắc sở chứng của mình, phải tự tại thông dong. Còn kính cảm ơn sư phụ đã từ bi hoan hỷ ban pháp vị cam lồ nhiệm màu mỗi ngày không ngừng nghỉ trong hơn 100 ngày nơi đạo tràng Viễn Thông livestream qua Facebook trang Nhà Quảng Đức. Còn kính tri ân sư phụ vì hạnh nguyện hóa độ mà đem ánh sáng Phật pháp chia sẻ cho hàng đệ tử chúng con trong mùa giãn cách xã hội vì dịch cúm COVID-19. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ. Tổ Ca Tỳ Ma La mở ngoặc Kapi Ma La, tổ thứ 13 của Thiền Tông Ấn Hòa, đóng ngoặc. Thượng tọa Thích Nguyên Tạng giảng sáng thứ 3, 15 tháng 9 năm 2020. Phi ngu diệt phi trí. Kính dâng thầy bài thơ trình pháp về tổ Ca Tỳ Ma La, bài pháp thoại tuyệt vời với biện tài trác tuyệt. Thầy đã chỉ cho chúng con nẻo về hướng đúng vào ẩn hiện pháp. Kính đa tạ thầy và kính chúc sức khỏe thầy Huệ Hương. Được sư phụ Mã Minh truyền tâm pháp qua kệ, ẩn hiện vốn pháp này sáng tối nguyên không hai, nay truyền pháp liễu ngộ không lấy cũng chẳng bỏ. Giáo hóa khắp nơi Tây Ấn từ chối vào cung, thế lực vua quan sa môn chẳng thể nạp dung. Thế tử Vân tự tại giới thiệu ngọn núi thật vắng lặng, tại nơi đây xuất hiện rắn dài hơn 1 dặm, biến thành cụ già kính lễ thưa rằng: vốn tỳ kheo do sân hận đọa thân rắn 1000 năm, Có lẽ gặp thánh tăng kiếp này rất bạch, do duyên thầy đi tìm trò theo hướng bắc, dưới tàn cây ẩn giật nhiều tài nhân. Lãnh tụ đứng đầu Long Thọ nghĩ thầm, không phải chí tôn đã đạt đến đạo nhãn, tâm niệm người ta biết rõ thánh phán. Ngài Long Thọ sám hối tạ tội xuất gia, bậc kỳ vĩ ngộ ẩn hiện pháp đạo bao la. Sau đó tổ 13 trình thần tịch diệt, đa tạ giảng sư, còn đối đãi nhị biên phân biệt. Thể tánh tịnh minh chẳng thể suy lường, phẩm cuối cùng trong tứ thập nhị chương, Phật dạy niệm ngôn hành tu chứng bất khả đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Huệ Hương.